Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói rút khỏi TPP không có lợi cho Hoa Kỳ. Nhật phóng vệ tinh viễn thông quân sự đầu tiên. Phim La La Land dẫn đầu với 14 đề cử Oscar.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc khẩu chiến với Mỹ về Biển Đông. Cả chính quyền lẫn truyền thông Trung Quốc đồng loạt công kích Hoa Kỳ sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng Mỹ nên tôn trọng thực tế, phát biểu và hành động một cách cẩn trọng nhằm tránh làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Bà Hoa một lần nữa nhấn mạnh tới chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời cho rằng Mỹ không phải là quốc gia tranh chấp ở Biển Đông và rằng Bắc Kinh chỉ đàm phán với các quốc gia liên quan trực tiếp. Trong buổi họp báo một ngày trước đó, khi được hỏi rằng liệu tân Tổng thống Donald Trump có đồng ý với ý kiến của ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo nước này sẽ ở Biển Đông, phát ngôn viên Sean Spicer nói rằng Hoa Kỳ sẽ cân nhắc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi ở đó. Vấn đề đặt ra là nếu trên thực tế các đảo đó nằm trong hải phận quốc tế và không phải là lãnh thổ của Trung Quốc, thì vâng, chúng tôi phải đoan chắc rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ quốc tế khỏi bị một nước chiếm đóng. Ông Spicer lên tiếng ít ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Trong cuộc điều trần chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ trong tháng này, ông Tillerson nói tại Quốc hội Mỹ rằng chúng ta sẽ phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc. Thứ nhất, việc xây đảo phải dừng, và thứ hai là quý vị sẽ không được cho phép tiếp cận tới các đảo đó. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối cho biết về cách thức Hoa Kỳ sẽ thực hiện để chặn Trung Quốc. Ông Spicer chỉ nói thêm rằng, chúng tôi sẽ có thêm thông tin về vấn đề này khi chúng tôi phát triển thêm nữa các chính sách. Truyền thông Trung Quốc từng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chặn Trung Quốc tiếp cận các quyền lợi ở Biển Đông có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến toàn diện. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng nếu quốc gia đông dân nhất thế giới bị bác quyền tiếp cận các đảo Bắc Kinh đã kiểm soát, thì nó sẽ khai mào một cuộc đối đầu khốc liệt giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Tillerson hôm 23 tháng 1 được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ với số phiếu thuận và chống xích sao. Cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí ExxonMobil dự kiến sẽ được chính thức được toàn Thượng viện thông qua. Thời gian qua, Trung Quốc cấp tập xây các đảo nhân tạo và đưa vũ khí ra Biển Đông, gây quan ngại cho các nước như Việt Nam. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông hợp lý và công bằng. Bất kể các thay đổi xảy ra ở nước khác, những gì họ nói hay muốn làm, quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi. Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, một người nghiên cứu về Biển Đông nhiều năm qua, nói với VOA Việt ngữ rằng cần phải chờ xem tình hình biến chuyển cụ thể như thế nào. Ông nói tiếp, vẫn phải chờ xem thực tế như thế nào, đó mới chỉ là các tuyên bố, chúng có biến thành hành động hay không mới là điều đáng nói. Học giả từng có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington nói thêm rằng, Biển Đông sẽ là một trong các vấn đề rất quan trọng đối với chính quyền của ông Trump. Trong một diễn biến khác liên quan, Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 24 tháng 1 dẫn lời các chuyên gia biết rằng, bất chấp những đồn đoán rằng quan hệ Trung-Mỹ có thể rơi vào thế bất định dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump, hai cường quốc có thể tránh được điều đó bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại sớm để đặt ra các quy định cho lộ trình quan hệ. Tân Tư lệnh Hải quân Trung Quốc khắc tinh của Việt Nam. Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng dẫn dắt hạm đội Nam Hải, vốn bảo vệ các vùng lãnh hải như Biển Đông, làm tân chỉ huy của lực lượng hải quân nước này. Tờ China Daily đưa tin hôm 20 tháng 1 rằng ông Thẩm, 60 tuổi, lên thay Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi, 71 tuổi, để lãnh đạo lực lượng hải quân lớn nhất châu Á. Tin cho hay, hạm đội Nam Hải từng tham gia trận hải chiến với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa năm 1974, làm hơn 70 binh sĩ phía Việt Nam hy sinh và cũng từng tham chiến tại quần đảo Trường Sa năm 1988. ông Dương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh bổ nhiệm những người có kinh nghiệm về Biển Đông đảm nhiệm các cương vị trọng yếu của Hải quân cho thấy họ rõ ràng coi trọng vùng biển này và theo ông muốn bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa. Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam này nói thêm.
Trung Quốc họ phải là như vậy. Muốn hay không muốn thì là họ phải điều những người mà quen thuộc chiến trường Biển Đông để đối phó với Việt Nam, đối phó với các nước khác. Cho nên là họ phải tìm những người quen thuộc chiến trường đó thôi.
Ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cũng có đồng quan điểm với ông Di. Học giả này nói thêm rằng động thái của Bắc Kinh cho thấy rằng Biển Đông sẽ là một trong các ưu tiên của Hải quân Trung Quốc. Theo ông de Castro, việc bổ nhiệm trên gây quan ngại cho Việt Nam chứ không phải Philippines vì Manila gần đây đã xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ngoài Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, Trung Quốc còn bổ nhiệm các quan chức lãnh đạo các hạm đội Trung Hoa, tức Biển Đông, Bắc Trung Hoa và Hoa Đông, theo Global Times. Một số tờ báo ở trong nước cũng đưa ra bình luận về động thái của Bắc Kinh. Tờ Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam viết, xin trích, các thế lực đang lên trong bộ máy lãnh đạo Hải quân Trung Quốc giữ vai trò nền móng cho chiến dịch đảo hóa quân sự hóa bất hợp pháp ở Biển Đông. Về tình hình vùng biển tranh chấp trong thời kỳ nắm quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Dư nhận định.
Theo tôi chắc chắn là chính quyền ông Trump là phải có những hành động mới đối với Trung Quốc, bởi vì không thể để Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông được. Theo tôi là cơ hội hiếm có cho Mỹ đi sâu thâm nhập vào Việt Nam. Nói thẳng ra là ai giúp mình mạnh bây giờ để chống lại Trung Quốc, Mỹ thôi dám chơi trước cái nguy cơ bành trướng của Trung Quốc, cái bá quyền của Trung Quốc thì tôi phải chống lại Trung Quốc. Ai cũng không chơi, Mỹ không chơi, Nga không chơi, các nước và khu vực tôi đều chơi hết.
Cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc nói thêm rằng Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết giữa Việt Nam và Bắc Kinh. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược, giáp với Việt Nam. Trước đó, ông Tập bổ nhiệm tướng Lý Tắc Thành được chỉ định làm tư lệnh quân chủng lục quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc. Ông là một trong số 7 vị tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc có kinh nghiệm trận mạc. Ông Lý gia nhập quân ngũ năm 1970 và tin nói ông từng bị thương trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhưng từ chối ngừng chiến đấu.
Nhật Bản ngày 24 tháng 1 phóng vệ tinh viễn thông quân sự đầu tiên của mình để tăng cường dung năng băng thông rộng của lực lượng tự vệ quốc gia, trong khi củng cố một chuỗi đảo men theo rìa phía nam của biển Hoa Đông. Dưới chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, quân đội Nhật Bản vươn ra hoạt động xa hơn các đảo nhà, trong khi Tokyo đóng vai trò lớn hơn nhằm đối phó với hoạt động quân sự đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Vệ tinh vừa phóng là một trong ba vệ tinh được gọi là băng X, được hoạch định tăng gấp 4 lần dung năng băng thông rộng, hợp nhất một mạng lưới viễn thông rời rạc, quá tải và mở rộng thông tin liên lạc ra thêm nhiều khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc đang hướng vào tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông về một nhóm đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hai nước cũng có mâu thuẫn về việc khai thác những mỏ khí đốt nằm chồng chéo giữa những vùng đặc quyền kinh tế mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Nhật Bản, đồng minh chính của Mỹ ở châu Á, lo ngại rằng sự gia tăng hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc trong khu vực này là dấu hiệu cho thấy họ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng quân sự từ Biển Đông kế cận như một thách thức đối với sự thống trị hàng hải của Mỹ. Vụ phóng vệ tinh hôm 24 tháng 1 đánh dấu sự tái tục thành công, một chương trình đã bị đình chỉ hồi năm ngoái vì gặp sự cố. Tổng thống Mỹ Donald Trump nên xem xét lại lập trường của mình về thương mại quốc tế và nỗ lực đón nhận Trung Quốc và thị trường rộng lớn của nước này. Giám đốc điều hành tập đoàn FedEx cho biết hôm thứ Ba, một ngày sau khi ông Trump làm đúng như lời hứa lúc vận động tranh cử, là đưa Mỹ ra khỏi một thỏa thuận thương mại lớn với những nước đồng minh châu Á. CEO Fred Smith, trong những lần riêng biệt xuất hiện trên truyền thông vào ngày thứ Ba, đặt nghi vấn về quyết định của ông Trump chính thức rút khỏi quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Công ty vận chuyển hàng hóa và dịch vụ kinh doanh sử dụng hàng ngàn người lao động này có công ăn việc làm phụ thuộc vào thương mại quốc tế. Mỹ bị cắt đứt khỏi thương mại sẽ giống như cố gắng hít thở mà không có oxy, ông Smith nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business Network. Ông Smith cho rằng khoảng 40 triệu người Mỹ có công ăn việc làm là nhờ thương mại và lợi ích của thương mại phân tán rất nhiều và khó nhìn thấy hơn là nỗi đau đớn vì mất việc trong những lĩnh vực như sản xuất. Đó là một phần thiết yếu của nền kinh tế của chúng ta. Tôi nghĩ rằng quyết định rút khỏi TPP là đáng tiếc khi nước hưởng lợi thực sự của việc này là Trung Quốc và Trung Quốc rất trọng thương, rất bảo hộ mậu dịch. Chúng ta cần phải cố gắng chặn những điều đó và thuyết phục Trung Quốc mở cửa thị trường 1,3 tỷ người của họ, chứ không phải cắt đứt. chúng ta có cơ hội bán những lượng hàng hóa rất lớn vào Trung Quốc.
Chính phủ của Tổng thống Trump đã nhanh chóng hành động để thi hành các chính sách đối ngoại và đối nội mới, đồng thời lật ngược một số chính sách cũ. Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 1, tân phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, tiết lộ một số lĩnh vực mà tân chính phủ của Tổng thống Trump có thể thay đổi hướng tiếp cận. Thông tin viên của đài VOA chuyên tường trình về các diễn tiến tại Tòa Bạch Ốc gửi về các chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Donald Trump đã không lãng phí thời gian trong việc thay đổi vị thế của chính phủ Mỹ về một số vấn đề chủ yếu trong chính sách đối ngoại. Từ quyết định rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP.
Điều mà chúng ta mưu tìm là các trao đổi thương mại công bằng. Thương mại công bằng. Chúng ta sẽ đối xử công bằng với các nước và họ cũng phải đối xử công bằng với chúng ta.
Cho tới các tín hiệu cho thấy Mỹ có thể thay đổi vị thế để quay sang hợp tác với Nga. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer còn mở ngỏ khả năng tham gia hành động quân sự hỗn hợp với Nga tại Syria. Phát ngôn viên Sean Spicer nói:
Tôi tin rằng có một cách để chúng ta chiến đấu chống ISIS với bất cứ nước nào, bất kể là với Nga hay bất cứ ai khác. Nếu làm như thế phục vụ các lợi ích quốc gia của chúng ta, thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội.
Về chiến tranh Iraq, ông Trump hôm thứ Bảy nói rằng lẽ ra người Mỹ nên giữ lại dầu hỏa của nước này. Ông nói:
Nếu chúng ta giữ lại dầu hỏa, thì có lẽ đã không có bọn khủng bố ISIS, bởi vì dầu hỏa là nguồn tài chính của nhóm này. Vì lý do đó, chúng ta lẽ ra nên nắm dầu hỏa của họ. Nhưng không sao, có thể chúng ta lại có thêm một cơ hội khác.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Spicer giải thích chi tiết hơn như sau.
Tôi tin rằng Tổng thống Trump muốn bảo đảm Hoa Kỳ có thể mang về những lời lọc nào đó để đánh đổi quyết tâm và những sự hy sinh mà chúng ta làm.
Ông Spicer còn bác bỏ các bản tin nói rằng các giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ bất đồng với tuyên bố của ông Trump, cho rằng làm gì có chuyện chia rẽ với cộng đồng tình báo khi ông đến thăm cơ quan CIA hôm thứ Bảy vừa rồi. Ông Spicer nói:
Việc đó không đúng chút nào. Trên thực tế, tôi tin rằng nếu các bạn nghe băng ghi âm buổi gặp gỡ, các bạn có thể nhận ra sự phấn khích trong cuộc gặp mặt đó.
Về những căng thẳng liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, ông Spicer nói Hoa Kỳ sẽ đảm bảo các lợi ích của nước Mỹ được bảo vệ trong các vùng biển quốc tế. Ông Sean Spicer không nói rõ liệu chính phủ của Tổng thống Trump có tin là các vùng biển ấy bao gồm cả các khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ hay không.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận thương mại đa quốc gia mang nặng dấu ấn của Tổng thống Barack Obama, vốn trong nhiệm kỳ của ông. Ông đã dùng nỗ lực để tạo ra một khu vực tự do thương mại dưới 11 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc Tổng thống Trump ký quyết định rút TPP, nhưng báo điện tử VTC News trích lời tiến sĩ kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng Mỹ rút khỏi TPP, Việt Nam không những không bị ảnh hưởng mà thậm chí còn tốt hơn. Trang cvsnews.com đăng một bài báo cho rằng Tổng thống Trump hủy bỏ TPP, một hiệp định bao gồm việc giao thương với Cộng sản Việt Nam và hợp thức hóa các doanh nghiệp nhà nước. Bài báo cũng trích lời bài phúc trình thường niên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài, độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Bài báo lời nói đầu trong thỏa thuận TPP nói rằng các quốc gia là một bên của thỏa thuận công nhận vai trò hợp pháp của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và mục đích của TPP là cải thiện một sân chơi bình đẳng giữa chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ kinh tế Lê Đông Danh nói với VOA rằng sự đề cập đến nhà nước Cộng sản và doanh nghiệp nhà nước như trong bài báo của CBS News là không có căn cứ.
Hiệp định TPP có hẳn một cái chương về doanh nghiệp nhà nước. Trong đó thì không có bất kỳ một hạn chế nào về cái số lượng doanh nghiệp nhà nước. Chỉ có quy định là doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh một cách bình đẳng, phải công khai minh bạch và không có bất kỳ các cái ưu tiên nào. Thế thì cái việc cái bài báo này lại đề cập đến là chính quyền cộng sản rồi doanh nghiệp nhà nước, theo tôi là một cái đề cập hoàn toàn không có căn cứ gì cả. Bởi vì từ trước đến nay là trong cái quá trình đàm phán không có ai nhắc đến là việc Việt Nam là một chính quyền cộng sản cả.
Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam cũng bày tỏ sự thất vọng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi TPP.
Tôi hết sức là thất vọng về cái quyết định của ông Tổng thống Donald Trump đã ký quyết định là rút khỏi cái hiệp định TPP, hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Và tôi nghĩ rằng cái việc rút khỏi hiệp định TPP này cũng không có lợi cho Hoa Kỳ, bởi vì là làm cho là người ta thấy Hoa Kỳ là một đối tác đối tin cậy. Hoa Kỳ là một người dẫn đầu trong cái việc đàm phán rồi ký kết, rồi đến bây giờ thì thay ông Tổng thống thì lại là rút khỏi cái hiệp định đó, và đấy là cái điều đáng tiếc.
Tiến sĩ Doanh cho biết Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 22,1% trong tổng kim ngạch của Việt Nam. Kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế Việt Nam có tác dụng bổ sung cho nhau và ít cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Danh nói rằng Việt Nam phải nỗ lực tìm kiếm thị trường nhiều hơn.
Thì là rút khỏi cái hiệp định TPP sẽ đòi hỏi Việt Nam phải có các cái nỗ lực để tìm kiếm những thị trường xuất khẩu khác. Và dĩ nhiên là Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm việc là và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai, có thể là bằng cách sẽ thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hoặc là có thể là sẽ cùng với các đối tác khác tiếp tục thúc đẩy là việc thực hiện một cái hiệp định TPP mà không có Hoa Kỳ. Trong đó thì các cái nền kinh tế khác như là Nhật Bản hoặc là Canada, như Australia cũng là những các cái nền kinh tế là có mối quan hệ thương mại rất là lớn đối với Việt Nam.
Thỏa thuận thương mại TPP gồm 12 quốc gia là một phần cốt lõi trong chiến dịch xây trục sang Á Châu của cựu Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Obama rất là vất vả nhiều năm để hoàn tất thỏa thuận, nhưng ngay đảng Dân Chủ của ông Obama cũng có người tỏ thái độ hoài nghi về thỏa thuận này. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump chỉ trích TPP là một thảm họa tiềm tàng đối với Mỹ bởi nó làm tổn hại lĩnh vực chế tạo sản xuất trong nước.
Dù một số người đã nhận được tiền bồi thường, nhưng các nạn nhân của sự cố môi trường Formosa cho biết Tết năm nay không như những năm trước, khi chỉ còn vài ngày là đã sang năm mới Đinh Dậu. Anh Hường là một người làm nghề biển ở Hà Tĩnh, đã mất việc kể từ khi thảm họa xảy ra hồi tháng 4 năm 2016. Anh cho VOA biết anh vừa nhận được khoản tiền bồi thường hơn 30 triệu đồng. Nhưng theo anh, khu vực xung quanh nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh vẫn không có không khí Tết. Anh nói:
mỗi hai ngày hôm nay muốn có tiền thì cảm thấy không khí nó cũng đỡ hơn, cũng nhiều tiền hơn, có không khí đón Tết hơn, nhưng mà nó cũng cảm thấy là chưa có gì gọi là không khí Tết hết. Năm ngoái thì 25-26, hôm nay đã 27-28, không khí không giữa gì hết. Các năm trước 25-26 là nhộn nhịp.
Trong khi đó, chị Vi làm nghề chăm sóc sắc đẹp ở Hà Tĩnh cho biết cơ sở của chị không có nhiều khách hàng bằng năm ngoái vì khu vực hiện không còn nhiều công nhân như trước. Chị nói:
thì nói chung dân mình cứ khổ lắm, hoàn khổ rồi em á. Nói chung là để tìm cùng bình thường á, dân mình thì nghèo, sự ảnh hưởng môi trường, mua bán thì ít hơn mà năm. Thấy có tiền nên mua
theo lời người dân ở Hà Tĩnh, nhiều nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Một số xã không cho phép người thân mà phải đích thân người khai báo thiệt hại phải đến để nhận tiền đền bù, trong khi nhiều người đã bỏ xứ đi làm ăn xa nhiều tháng nay. Trong khi đó, VTC và một số tờ báo trong nước nói không khí đón Tết của ngư dân vùng Formosa đầy vẻ rạng ngời bởi cá tôm đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Xác nhận với VOA, anh Hường nói biển lúc nào cũng có một số loại cá sống sót, không bị chất độc trong nước biển giết chết. Nhưng qua một số kiểm chứng độc lập của người dân, địa phương, nhiều loại cá sống trong khu vực biển này vẫn mang chất độc trong cơ thể. Để có tiền trang trải chi phí thường nhật và đón Tết, nhiều ngư dân vẫn tiếp tục đi biển, dù bản thân họ không dám ăn những sản phẩm mà mình đánh bắt về. Anh cho biết:
cá mọi thứ đều đang bị nhiễm nặng, nhưng mà người ta không có cách gì để sinh sống, thì người ta vẫn đi biển về thì bán cho nơi khác.
Trong lúc rải rác vẫn có các cuộc biểu tình của nạn nhân Formosa trong những ngày cận Tết, thì Nguyễn Văn Hóa, một thanh niên công giáo hoạt động về truyền thông, chuyên đưa tin và giúp đỡ các nạn nhân Formosa, đã bị công an bắt hôm 11 tháng 1. Anh Chuyên, anh rể của Nguyễn Văn Hóa cho VOA biết.
Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2017, em trong lúc ở dưới chữ du lộc đi lên, người đoàn người biểu tình đến để lên tòa án để theo dõi cái cuộc đêm bú và đảng dân nó ngồi dậy chẳng hay hòa đi theo rồi, nhưng mà lên rồi thì nhớ vào điện tòa án, nhưng mà lên ngồi trên miếng thì mảy thì bị hai thằng công an nó bịt mặt thế này, như là cứ kiểu mà có bòn chỉ dẫn vô rồi ấy, nó bắt nó vừa đi đỏ đi đỏ số vào thì nói là tài răng này bắt người, thì nó bảo là nó nói với người dân này là thằng này ăn trộm mảy với 40 tỷ, cho nên nó trung đầu nên là nó bỏ thi công, nó trong tích tắc nó bị mất tang luôn.
Gia đình cho biết họ mới nhận được giấy thông báo về việc bắt giữ Nguyễn Văn Hóa cách đây 2 ngày. Trong đó cho biết Nguyễn Văn Hóa bị tạm giữ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trước đây vào tháng 12 năm 2016, khi đến làm việc trực tiếp với các nạn nhân Formosa và các luật sư đại diện của họ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của ông và hứa sẽ đốc thúc việc thực hiện đền bù cho người dân hoàn tất trước Tết Dương lịch. Đồng thời, ông Trần Hồng Hà cũng khẳng định Formosa phải khắc phục xong các hạn chế mới được phép vận hành. Đề xuất ban hành lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của nghị viên thành phố San Jose, bang California sẽ được Hội đồng thành phố xem xét quyết định vào tối ngày hôm nay, 24 tháng 1. Kênh tin tức của đài ABC dẫn lời nghị viên Tâm Nguyễn nói, cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng gây tổn thương cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Mercury News trích lời ông Tâm Nguyễn nói hôm thứ Hai rằng, chúng tôi xem lá cờ gắn liền với sự tàn ác, đàn áp và hung bạo. Chúng tôi đã chạy khỏi Cộng sản nên chúng tôi không muốn nhìn thấy lá cờ đó. Chúng tôi không muốn bị gợi nhớ về tất cả những điều đau buồn. Lệnh cấm nhằm tái khẳng định một nghị quyết đã được thành phố San Jose thông qua vào năm 2005, thừa nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức của cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố này. Trong khi đó, dẫn đầu nhóm chống lại đề xuất trên là ông Chris Lee. Phát biểu với Mercury News, ông Chris Lee nói, nghị quyết này trái với các lý tưởng của người Mỹ. Ông nói thêm rằng, những cư dân trẻ người Việt có thể có nhiều vấn đề với chính quyền của họ, nhưng họ không ghét lá cờ tổ quốc. Nếu chúng ta tấn công lá cờ quốc gia của họ, chúng ta sẽ xa lánh họ và họ sẽ không cảm thấy được chào đón tại thành phố San Jose. Hôm thứ Hai, ông Chris Lee xác nhận với Mercury News về việc ông thách thức ông Tâm Nguyễn tái tranh cử vào năm 2018. Ông nói, những di dân Việt Nam gần đây cũng là những người đã đóng thuế cho thành phố và được quyền treo lá cờ của họ, tức cờ đỏ sao vàng, ở những nơi được xem là công cộng. Đề xuất của nghị viên Tâm Nguyễn đang được sự ủng hộ của tân nghị viên Sergio Jimenez và thị trưởng sắp tới là bà Madalena Carrasco. Đề xuất này cũng được cựu nghị viên Mạnh Nguyễn đứng tên và được sự ủng hộ của nghị viên Diệp Thế Lân. Trong khi đó, một số cư dân Oakland và các du học sinh trong khu vực phản đối đề xuất và hậu thuẫn cho ông Chris Lee. Nếu được thông qua, đây sẽ là lệnh cấm đầu tiên theo dạng này ở khu vực vịnh San Francisco.
Bộ phim nhạc kịch lãng mạn La La Land hôm 24 tháng 1 dẫn đầu đề cử giải thưởng điện ảnh Oscar với 14 đề cử, trong đó có đề cử giải thưởng cao nhất cho hạng mục phim hay nhất, cùng những đề cử diễn viên xuất sắc nhất cho hai ngôi sao chính của bộ phim Ryan Gosling và Emma Stone. Phim này sẽ cạnh tranh với phim khoa học viễn tưởng Arrival, có 8 đề cử, phim chiến tranh Hacksaw Ridge, phim viễn Tây thời hiện đại Hell or High Water, và những phim bi kịch gồm Manchester by the Sea, Moonlight, Hidden Figures, Lion và Fans. 14 đề cử của La La Land cho danh hiệu cao nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh sánh ngang với kỷ lục nắm giữ bởi phim bom tấn Titanic năm 1997 và phim All About Eve năm 1950. Ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất, Ryan Gosling sẽ cạnh tranh với Casey Affleck, người thủ vai một người cha đau khổ trong phim Manchester by the Sea, cũng như so tài với ngôi sao Denzel Washington của bộ phim Fans, với diễn viên người Anh Andrew Garfield của Hacksaw Ridge và với Viggo Mortensen trong phim Captain Fantastic. Khác biệt quan trọng của năm nay so với năm 2016 và năm 2015 là có 7 người da màu nằm trong số những diễn viên được đề cử và 4 trong số 9 bộ phim được đề cử cho phim hay nhất mang những câu chuyện của người Mỹ gốc Phi hoặc người Ấn. Năm ngoái, tất cả 20 đề cử diễn xuất đều thuộc về những diễn viên người da trắng. Việc này đã gây ra một phản ứng dữ dội trên mạng xã hội với hashtag #OscarSoWhite trong năm thứ nhì liên tiếp. Người dẫn chương trình hài Jimmy Kimmel sẽ dẫn chương trình lễ trao giải Oscar tại Hollywood vào ngày 26 tháng 2.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng Iraq đã công bố những tiến bộ đáng kể trong việc giải phóng phía đông Mosul từ tay những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Brett McGurk, đặc phái viên của Hoa Kỳ cho Liên minh Toàn cầu chống ISIL, đã chúc mừng người Iraq. Ông lưu ý vẫn còn chiến sự phía trước ở Mosul, nhưng những kẻ khủng bố đang bị đánh bại, trong khi lực lượng Iraq được người dân đứng về phía họ. Một bước quan trọng trong công cuộc đánh bại ISIL là việc giải phóng Đại học Mosul, một trong những trường đại học lớn nhất ở Trung Đông, bị ISIL chiếm giữ năm 2014. Phát biểu từ Baghdad, Đại tá Không quân Hoa Kỳ John Dorian, phát ngôn viên chiến dịch quyết tâm nội tại, nói rằng việc giải phóng trường đại học là điều trọng yếu vì một loạt những lý do. Là một tổ chức giáo dục quan trọng, ngôi trường này có ý nghĩa văn hóa to lớn đối với người dân Mosul và việc tái chiếm ngôi trường này từ tay những chiến binh nhà nước Hồi giáo chiến đấu cật lực để giữ nó đã từ chối những kẻ khủng bố một cơ sở quan trọng cho những hoạt động tác chiến và nghiên cứu. Khi lực lượng an ninh Iraq lùng sục khắp những tòa nhà của trường đại học, họ tìm thấy những phòng thí nghiệm và xưởng chế tác mà kẻ thù nghi đã sử dụng để sản xuất vũ khí gắn máy và cơ sở vật chất, cho thấy trường đại học này là một chốt chỉ huy và điều khiển quan trọng. Theo lời đại tá Dorian, có bằng chứng cho thấy kẻ thù cũng huấn luyện chiến binh của họ trong trường đại học. Ông nói thêm rằng Daesh để lại đằng sau những mìn bẫy và đốt cháy một số cơ sở trong một sự tiếp nối những chiến thuật hèn hạ mà chúng ta vẫn nhìn thấy từ những kẻ khủng bố này trong suốt chiến dịch. Tuy nhiên, bây giờ lá cờ Iraq đã tung bay bên trên khuôn viên trường đại học, một biểu tượng mạnh mẽ cho sự thất bại của Daesh khi lực lượng Iraq, với sự giúp đỡ liên tục từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, bắt đầu hoạt động tác chiến để giải phóng phía tây Mosul, khu đô thị đông dân cư cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Đại tá Dorian nhấn mạnh công cuộc giải phóng tây Mosul sẽ chậm, lâu và nguy hiểm đối với lực lượng Iraq. Họ dọn sạch bom mìn khỏi những tòa nhà, từ mái nhà tới mỗi một căn phòng, mỗi tủ quần áo, mỗi khu vực xung quanh đó xuống tới tầng hầm và vào những đường hầm. Nhưng người Iraq chắc chắn đang phát triển nhiều chiến thuật để đối phó với vấn đề này. Đại tá Dorian nói, chúng tôi hoàn toàn trông đợi đối tác của chúng tôi, người Iraq, thành công trong việc giải phóng Tây Mosul. Chúng tôi sẽ quyết liệt tấn công kẻ địch bằng những cuộc không kích và pháo kích của chúng tôi để giúp tạo điều kiện cho họ tiến quân và các cố vấn của chúng tôi sẽ có mặt ở đó để yểm trợ họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.